Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 6 tháng 7 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 bế mạc sau 3 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm cao.
Bộ Ngoại giao lên tiếng việc ban tổ chức show Blackpink công bố bản đồ có đường lưỡi bò.
Hà Nội tăng vọt trên bảng xếp hạng thành phố được quan tâm nhất hè 2023.
Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Pháp tuyên bố chấm dứt bạo loạn.
Australia giới hạn giờ làm thêm của sinh viên quốc tế và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, sau 3 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, chặt chẽ, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã họp phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc có các đồng chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét thông qua 21 báo cáo và 22 nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, thiết thực là những định hướng, cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh trên địa bàn thành phố, như định hướng đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô, cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, danh mục thu hồi đất và điều chỉnh bảng giá đất, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn, các biện pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án chậm triển khai, đề án thành lập quận Đông Anh, quy định diện tích nhà ở tối thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại Hà Nội, các quy định cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động thương binh xã hội và nhiều nội dung quan trọng khác. Trên cơ sở ý kiến kiến nghị của cử tri và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã thực hiện chất vấn, tái chất vấn đối với hai nhóm vấn đề. Tái chất vấn việc thực hiện các cam kết lời hứa và một số vấn đề đã được Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố quyết nghị, kết luận tại các phiên chất vấn giải trình nhưng thực hiện còn chưa hiệu quả. Hai là chất vấn nhóm vấn đề công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước thuộc thành phố. Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc và trách nhiệm. Người hỏi ngắn gọn, rõ vấn đề, người trả lời đi thẳng vào đúng vấn đề được chất vấn. Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết phiên chất vấn, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và thời gian cụ thể, yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan thực hiện quyết liệt có hiệu quả những nội dung đã cam kết thực hiện theo tiến độ với Hội đồng Nhân dân thành phố, khẩn trương nghiêm túc, tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực được chất vấn và báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố kết quả thực hiện. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ.
Ngay sau kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.
Trước khi họp phiên bế mạc, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê mượn ở nhờ tại thành phố Hà Nội áp dụng đến năm 2030. Đây được xem là một biện pháp giải nén cho đô thị trung tâm trong bối cảnh sự gia tăng dân số cơ học nhanh. Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê mượn ở nhờ tại thành phố Hà Nội như sau. Đối với khu vực ngoại thành là 8m2 trên sàn một người. Đối với khu vực nội thành là 15m2 trên sàn một người. Đây được xem là một biện pháp để giảm áp lực đô thị. Như báo cáo thẩm tra do Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Hoàng Thúy Hằng trình bày cho biết, Hà Nội là đô thị đặc biệt với áp lực gia tăng dân số cơ học lớn, đặc biệt dân số thuộc khu vực nội đô lịch sử duy trì mật độ cao và đã vượt quá quy định. Mật độ dân số trung bình của 12 quận là trên 12.000 người trên 1 km2. Dân số của thành phố Hà Nội trong những năm qua tăng phần lớn là gia tăng cơ học từ người nhập cư. Thành phố Hà Nội ban hành nghị quyết này là một trong những giải pháp để có cơ chế chính sách đảm bảo các nhiệm vụ về phát triển đô thị của thành phố. Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Hoàng Thúy Hằng cho biết.
Hà Nội là một đô thị đặc biệt với áp lực gia tăng dân số cơ học lớn. Niên giám thống kê thành phố Hà Nội năm 2021, mật độ dân số đã phát triển cao hơn dự báo chung của quy hoạch chung Hà Nội. Việc gia tăng dân số tại các quận nội thành, nhất là các quận thuộc khu vực nội đô mở rộng như Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân đang tạo ra nhiều sức ép quá tải đối với hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, quản lý an ninh, trật tự công cộng, đảm bảo môi trường sống cho người dân. Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ là một trong những tiêu chí tối thiểu để thành phố xác định trong việc xây dựng cơ chế chính sách nhằm đảm bảo các điều kiện sống cần thiết cho người dân, phù hợp với yêu cầu quản lý về cư trú, tình hình, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Cũng theo báo cáo thẩm tra của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, việc ban hành quy định trên của thành phố chỉ là giải pháp trước mắt để từng bước giải nén, giảm tải áp lực về quy mô dân số cho các quận nội thành nói riêng và sẽ đạt kết quả khi thực hiện đồng thời, đồng bộ các giải pháp khác. Báo cáo cho rằng, thời gian tới, thành phố cần phải xây dựng các cơ chế chính sách, các giải pháp, sử dụng các công cụ quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và các công cụ thị trường khác để điều tiết, kiểm soát chặt chẽ sự gia tăng dân số.
Tăng cường quản lý việc phát triển nhà ở cao tầng tại các khu vực trung tâm gắn với tái thiết đô thị để đảm bảo các điều kiện về an sinh xã hội, giáo dục và y tế của người dân. Tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù có hiệu quả trong việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, di rời các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, cơ sở giáo dục, đại học, bệnh viện theo quy hoạch ra khỏi nội thành Hà Nội. Ưu tiên sử dụng quỹ đất sau di rời để thực hiện công trình phúc lợi, công trình công cộng, đồng thời thúc đẩy việc phát triển các đô thị vệ tinh.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 vừa kết thúc. Qua theo dõi kỳ họp, đa số các cử tri đều cho rằng kỳ họp đã có nhiều đổi mới, đặc biệt là trong thảo luận, định hướng và quyết định nhiều vấn đề trọng tâm, giám sát thực tiễn liên quan đến phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của thủ đô, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
Theo cử tri, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đáp ứng được sự mong mỏi của cử tri và nhân dân, tạo ra lực đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Cử tri Trần Thu Hà, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân cho biết.
Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội lần này, tôi thấy rằng các đại biểu đã tập trung tái chất vấn về nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chậm tiến độ hàng loạt các công trình thoát nước, chống ngập cho thành phố trong bối cảnh tình trạng ngập úng thường xuyên xảy ra. Và về vấn đề này thì đã được lãnh đạo các sở, ngành và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm rõ thêm về tiến độ thực hiện các công trình. Đó là đến giờ phút này thì tất cả những cái khó khăn vướng mắc cơ bản đã tháo gỡ xong hết. Cử tri như chúng tôi thì rất hy vọng sau kỳ họp các công trình sẽ được thực hiện đúng tiến độ.
Một trong những kết quả nổi bật được cử tri thủ đô đánh giá cao là sự đổi mới của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội trong tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Các đại biểu tham gia phiên chất vấn, trả lời chất vấn đều thảo luận, tranh luận một cách dân chủ, thẳng thắn. Một số đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố qua tiếp xúc cử tri và thực tiễn hoạt động đã phát hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, từ đó chất vấn đối với các cơ quan có liên quan. Các nội dung chất vấn của đại biểu được Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan giải trình, trả lời trực tiếp tại kỳ họp. Cử tri Nguyễn Danh Tú, huyện Quốc Oai và cử tri Hoàng Minh Hải, huyện Thanh Trì cho biết.
Chúng tôi cũng rất mong là tại những cái kỳ họp như thế này thì cái công tác cải cách thủ tục hành chính cũng như là việc thực hiện cái công tác chuyển đổi số cho người dân thì cũng đề nghị các cấp chính quyền là cũng đẩy mạnh để làm sao mà góp phần thực hiện thắng lợi những cái chủ trương của Hội đồng Nhân dân các cấp.
Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã đề xuất các giải pháp tâm huyết, trách nhiệm nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội thủ đô trong 6 tháng cuối năm. Tôi rất mừng kinh tế thủ đô đã vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và phục hồi các cân đối lớn được bảo đảm.
Các cử tri thủ đô cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân các cấp hoạt động mạnh hơn nữa, đi sâu đi sát gần dân hơn nữa, đẩy mạnh công tác giám sát các cam kết khi trả lời chất vấn của các đơn vị. Các cử tri cũng đánh giá cao công tác tổ chức điều hành kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Chủ tọa kỳ họp điều hành theo hướng giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian thảo luận tại kỳ họp, định hướng gợi ý nội dung để đại biểu tập trung thảo luận có trọng tâm trọng điểm, làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự nhất trí cao, phát huy dân chủ và trí tuệ của đại biểu trong thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của thủ đô.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Hội đồng Nhân dân quận Hoàng Mai khóa 4 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề để thực hiện kiện toàn công tác cán bộ. Với 100% số phiếu tán thành, Hội đồng Nhân dân quận Hoàng Mai đã bầu ông Võ Xuân Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân quận đã bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai khóa 4 đối với ông Trần Văn Huấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Hoàng Mai và ông Hoàng Việt Đức, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ đê sông Cà Lồ qua trục chính thôn Xuân Nộn và thôn Đường Nhạn, Lệ 1/500, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tuyến đường đi qua trục chính thôn Xuân Nộn và thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh bao gồm hai nhánh. Nhánh 1 qua trục chính thôn Xuân Nộn có điểm đầu giao với đê sông Cà Lồ, điểm cuối giao với đường phía nam thôn Xuân Nộn, chiều dài khoảng 1,25 km. Nhánh 2 qua trục chính thôn Đường Nhạn có điểm đầu giao với đê sông Cà Lồ và nhánh 1 nêu trên, điểm cuối giao với đường phía đông thôn Đường Nhạn. Chiều dài tuyến đường khoảng 1,62 km, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh chủ trì phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai chỉ giới đường đỏ được duyệt để các tổ chức cá nhân có liên quan được biết, thực hiện đồng thời triển khai công tác cắm mốc giới theo chỉ giới đường đỏ tuyến đường được duyệt đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.
Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Du cùng Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị thông báo đến các hộ gia đình cá nhân có đất và tài sản thuộc phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, Hà Nội về kế hoạch tiến độ thu hồi đất giải phóng mặt bằng, các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, công bố một số tài liệu liên quan. Sau khi nghe thông báo nội dung các văn bản pháp lý thực hiện dự án, đã có 8 đại biểu đại diện 60 hộ gia đình tổ chức cá nhân trong diện bị thu hồi đất phát biểu ý kiến. Phần lớn các ý kiến cơ bản đồng tình với việc triển khai dự án, song cũng bày tỏ tâm tư, băn khoăn trăn trở khi phải di chuyển chỗ ở sang tái định cư tại huyện Đông Anh, mức đền bù sao cho thỏa đáng. Các ý kiến này đã được Giám đốc Ban Quản lý Dự án quận Hai Bà Trưng Trịnh Lê Đức trao đổi, làm rõ ngay tại hội nghị. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Du tiếp tục công khai niêm yết các chủ trương, chính sách, quy định về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong vòng 30 ngày để các hộ dân nắm bắt rõ hơn quy định của pháp luật.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, với tinh thần xung kích, đội ngũ cán bộ công chức trẻ, đoàn viên thanh niên thủ đô đã tích cực hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh.
Tại quận Hoàn Kiếm, hàng ngàn người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính đã được các cán bộ công chức trẻ của bộ phận một cửa của quận và các phường trực tiếp hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Trước đó, đoàn viên thanh niên của quận đã đến tận các tổ dân phố để hướng dẫn người dân ngay tại nhà cách sử dụng thiết bị, truy cập phần mềm dịch vụ công trực tuyến để kê khai, nộp hồ sơ hành chính. Trường hợp gặp khó khăn do không thạo máy móc, phản ánh qua tổ trưởng tổ dân phố sẽ được đoàn viên đến trực tiếp hướng dẫn, phổ biến kỹ năng. Bà Đỗ Phương Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm cho biết.
Hiện nay thì Ủy ban Nhân dân phường cũng đã có cái sự phối hợp của đoàn thanh niên để hỗ trợ về thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho công dân. Thì qua đánh giá tôi thấy đây là một việc làm rất là có ý nghĩa, mà đặc biệt là những người cao tuổi, những người mà chưa có thành thạo về công nghệ thông tin thì các bác cũng rất là hài lòng khi có cái sự hỗ trợ của đoàn viên và Ủy ban Nhân dân phường trong việc thực hiện dịch vụ công.
Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một thủ đô thông minh thì cần phải đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực. Trong đó, đoàn viên thanh niên phải là người tiên phong trong chuyển đổi số, đồng thời tích cực hỗ trợ người dân thay đổi thói quen, tận tình hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi muốn giải quyết thủ tục hành chính, được xác định rõ là nhiệm vụ quan trọng tại các bộ phận một cửa của quận và các phường. Anh Đoàn Bảo Khánh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quận Hoàn Kiếm cho biết.
Khi mà triển khai các nội dung về chuyển đổi số như này thì bọn em có rất nhiều cái thuận lợi. Thứ nhất là được lãnh đạo, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo. Thứ hai là sự phối hợp của nhân dân đem lại những cái lợi ích thiết thực cho người dân trong cái chuyển đổi số.
Người dân sau khi được các bạn trẻ hướng dẫn cài đặt phần mềm VNEID, VSSID và hướng dẫn sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến đều có thể tự tin thực hiện mọi thứ trên chính chiếc điện thoại mà không còn băn khoăn gì. Bà Vũ Thị Lan, người dân phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, chia sẻ.
Đăng ký cái tài khoản này thì nói chung cũng khó khăn đấy. Ở nhà cứ mày mò mãi cũng không được. Ra đây thì các cháu nó hướng dẫn thì nhanh lắm. Chỉ khoảng độ 15 phút, 10 phút là cài được thôi.
Tận dụng thế mạnh am hiểu công nghệ thông tin, đoàn viên thanh niên cũng tích cực thu thập thông tin của các tiểu thương, các hộ kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt là khu vực chợ Đồng Xuân, để cho cấp mã QR sử dụng trong giao dịch buôn bán. Bên cạnh đó, các đoàn viên cũng nhiệt tình tuyên truyền, vận động người bán, khuyến khích khách hàng sử dụng giao dịch không dùng tiền mặt. Hoạt động này nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của người dân. Bà Nguyễn Thị Kim Yến, tiểu thương chợ Đồng Xuân, chia sẻ.
Rất là ủng hộ. Thứ nhất là không bị tiền giả. Thứ hai là không có sự nhầm lẫn. Và thứ ba, kể cả người nước ngoài, tiền người ta chưa thuộc các mặt trị giá của tiền người Việt Nam. Thế là người ta rất là ủng hộ. Và bà con rất là vui.
Từ nhiều tháng nay, đoàn viên thanh niên công ty cổ phần Đồng Xuân Hà Nội đã phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn đến từng cửa hàng, từng hộ kinh doanh để tuyên truyền và trực tiếp hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng, đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến e-banking và tạo mã QR để thanh toán tiện lợi. Trong giao dịch ban đầu, cũng có hộ kinh doanh lo lắng bị lộ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, sau khi được đoàn viên và nhân viên ngân hàng giải thích, hầu hết các hộ đều phối hợp thực hiện. Chị Trần Thị Thu Trang, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, cho biết.
Hiện tiểu thương của bên Công ty Cổ phần Đồng Xuân, bên chợ Đồng Xuân là có hơn 2.000 tiểu thương và đã sử dụng quét mã QR. Và bên Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đồng Xuân cũng đã tuyên truyền đến tất cả các hộ kinh doanh về cái chương trình chuyển đổi số, hưởng ứng về cái sử dụng cái dịch vụ quét mã QR, hạn chế sử dụng tiền mặt.
Các tiểu thương kinh doanh tại chợ đã được các bạn đoàn viên hướng dẫn đăng ký tài khoản ở ngân hàng, cài ứng dụng trên điện thoại thông minh để sở hữu một mã QR cho tài khoản cá nhân. Mã QR của mỗi tiểu thương được in dán ngay tại vị trí bán hàng để người mua dễ dàng thanh toán tiền. Anh Đinh Văn Dũng, tiểu thương tại chợ Đồng Xuân, cho biết.
Trước khi chưa có mã QR này thì bọn em trước khi bán hàng cũng phải đi chuẩn bị rất nhiều tiền lẻ để chuẩn bị là bán hàng thứ. Thì bây giờ khi có cái này thì là bọn em đỡ phải chuẩn bị các thứ như kiểu tiền lẻ để đi đổi các thứ đó. Và khi có cái đoàn thanh niên là hưởng đến này thì bọn em rất là hưởng ứng và thanh toán rất dễ dàng và nhanh chóng, thuận tiện.
Đa dạng các hoạt động chuyển đổi số, tuổi trẻ quận Hoàn Kiếm nói riêng, tuổi trẻ thủ đô nói chung đã phát huy được vai trò thế mạnh của đoàn viên, thanh niên, sinh viên, xung kích đi đầu, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền trong việc xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Việt Nam liên quan đến việc công ty tổ chức buổi diễn của nhóm nhạc Blackpink công bố bản đồ có lưỡi bò trên web và bộ phim Barbie bị cấm chiếu vì lý do tương tự. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh thông tin liên quan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng khẳng định quan điểm của Việt Nam về đường chín đoạn là rõ ràng và nhất quán và đã được nói rõ rất nhiều lần. Việc quảng bá sử dụng sản phẩm ấn phẩm có đường chín đoạn ở Việt Nam là vi phạm các quy định của Việt Nam và không được chấp nhận. Báo chí đã có thông tin về những biện pháp xử lý của các cơ quan chức năng Việt Nam theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.
Bộ Công an vừa phát đi thông tin cảnh báo về hoạt động mua bán sở hữu kỳ nghỉ du lịch với nhiều chiêu thức để lừa đảo trục lợi. Theo Bộ Công an, hoạt động mua bán sở hữu kỳ nghỉ du lịch đã xuất hiện từ lâu trên thế giới. Gần đây, mô hình này được triển khai tương đối phổ biến tại Việt Nam. Một số công ty đưa ra nhiều chiêu thức mời chào khách hàng, lợi dụng lòng tin, sự hiểu biết, nhắm vào tâm lý thích được tặng quà để lừa đảo và trục lợi. Trước tình hình trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với hoạt động này, tìm hiểu kỹ về tư cách pháp lý và khả năng cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp trước khi mua gói dịch vụ. Bên cạnh đó, người dân cần nghiên cứu kỹ hợp đồng trước khi hết, đặc biệt chú ý đến các điều khoản liên quan đến quyền lợi của khách hàng, trách nhiệm của doanh nghiệp, giá trị hợp đồng và các loại chi phí liên quan, điều khoản chấm dứt hợp đồng và xử lý vi phạm.
Hãng phân tích dữ liệu ForwardCase vừa công bố những thành phố được du khách toàn cầu tìm kiếm nhiều nhất trong mùa hè 2023. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023, Hà Nội nhảy 41 bậc so với hè năm ngoái, lên vị trí 76, xếp thứ 5 trên thế giới về mức tăng hạng. Theo ForwardCase, trên thế giới chỉ có 4 thành phố tăng bậc hơn Hà Nội là Đài Bắc, Hồng Kông, Seoul và Tokyo.
Hà Nội sẽ quảng bá du lịch trên kênh truyền hình quốc tế CNN, trên các website và các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook hay YouTube vào tháng 7 này. Đây là quyết tâm của Sở Du lịch Hà Nội nhằm tạo ra sức lan tỏa lớn, thu hút du khách đến thủ đô. Nhiều sản phẩm du lịch làng nghề như gốm sứ Bát Tràng, Chùa Hương, khu du lịch Tam Trúc, Tràng An cũng sẽ được giới thiệu nhiều hơn tới du khách. Việc quảng bá sẽ gắn với thông điệp xuyên suốt Hà Nội đến để yêu và Hà Nội điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn. Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 6 năm 2023, ngành du lịch thủ đô đã đón 2,21 triệu lượt khách trong nước và quốc tế, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 10% so với tháng 5 năm 2023. Theo đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt 316,3 nghìn lượt, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2022. Khách du lịch nội địa ước đạt 1,9 triệu lượt, tăng 11,8% so với tháng 5 năm 2023.
Việt Nam lọt vào top 41 trên 163 quốc gia yên bình nhất thế giới theo bảng xếp hạng chỉ số hòa bình toàn cầu năm 2023. Đây là kết quả vừa được Viện Kinh tế và Hòa bình có trụ sở tại Australia công bố. Chỉ số hòa bình toàn cầu được đánh giá dựa trên 3 chủ đề lớn: mức độ an toàn và an ninh trong xã hội, mức độ xung đột trong nước và quốc tế, mức độ quân sự hóa. Theo bảng xếp hạng quốc gia yên bình nhất thế giới là Iceland, tiếp theo là Đan Mạch và Ireland. Châu Á góp mặt 2 quốc gia trong top 10 là Singapore và Nhật Bản. Việt Nam đứng thứ 7 trong 19 quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực châu Á-Thái Bình Dương được ghi danh trong bảng xếp hạng.
Mới đây, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, vận tải hành khách trong nửa đầu năm ước đạt gần 2,2 triệu người, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hành khách qua đường sắt tăng nhiều nhất, lên tới gần 76%, tiếp đến là hành khách qua sân bay. Đến thời điểm này, các loại hình vận tải đều đã lên phương án tăng cường phục vụ cao điểm hè. Hiện là thời điểm cao điểm hè, nhưng giá vé đường sắt vẫn có nhiều ưu đãi. Mùa hè năm nay, ngành đường sắt cũng đẩy mạnh kết hợp với các sở du lịch địa phương như Hải Phòng, Lào Cai, Nghệ An, quảng bá các điểm đến cho hành khách. Đặc biệt tuyến Hà Nội-Hải Phòng, sau khi triển khai chương trình Food Tour, hành trình ẩm thực, đến nay lượng khách đã tăng hơn 170%.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo Bộ Nội vụ Pháp, sự yên tĩnh đã trở lại trên khắp nước Pháp. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Pháp vẫn đang duy trì mức độ cảnh giác cao. Nghiệp đoàn giới chủ, liên đoàn lao động lớn nhất nước Pháp ước tính làn sóng biểu tình bạo loạn bùng phát từ tuần trước đến nay đã gây thiệt hại lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Cũng theo nghiệp đoàn giới chủ, 200 cơ sở kinh doanh, 300 chi nhánh ngân hàng và 250 cửa hàng thuốc lá đã bị cướp phá, gây thiệt hại 1,1 tỷ đô la Mỹ.
Hãng tin TASS đưa tin hai tàu hộ vệ tên lửa thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã ghé cảng Thượng Hải ngày hôm qua trong chuyến thăm hữu nghị đầu tiên của các tàu hải quân Nga sau khi dỡ bỏ các hạn chế về COVID-19. Các tàu chiến của hạm đội Thái Bình Dương Nga đã được chào đón trọng thể bởi người đứng đầu căn cứ hải quân, đại diện của Ủy ban Đối ngoại Thượng Hải và Tổng lãnh sự Nga tại Thượng Hải Dmitry Lukyanchev. Tổng lãnh sự Nga tại Thượng Hải cho biết chuyến thăm của các tàu chiến Nga mang tính biểu tượng và rất quan trọng.
Chính quyền Canada cho rằng căng thẳng đang leo thang sau khi các phần tử tại Canada ủng hộ phong trào Khalistan căng một áp phích có hình ảnh bạo lực. Khalistan là tên một phong trào ly khai tại Ấn Độ, đòi thành lập một quốc gia có chủ quyền cho cộng đồng người thiểu số theo đạo Sikh tại bang Punjab. Phong trào Khalistan bị Ấn Độ coi là bất hợp pháp và là mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng. Tuy nhiên, phong trào lại nhận được sự ủng hộ của một số cộng đồng người theo đạo Sikh ở ngoài Ấn Độ, trong đó có cộng đồng tại Canada.
Indonesia đang lên kế hoạch thành lập lực lượng bảo vệ bờ biển nhằm tăng cường an ninh biên giới hàng hải và ngăn chặn hiệu quả hơn hoạt động buôn lậu cũng như các hoạt động bất hợp pháp khác trên biển. Theo đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Indonesia sẽ được giao 3 nhiệm vụ chính là tăng cường an ninh hàng hải, bảo đảm an toàn hàng hải và thực thi luật trong các vùng biển của Indonesia.
Theo thông báo đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Công an thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, cảnh sát thành phố này vừa phá được vụ án đầu tiên của tỉnh sử dụng công nghệ ChatGPT tạo video giả. Vụ án được phát hiện khi lực lượng cảnh sát tại đây thực hiện một cuộc tuần tra trực tuyến vào ngày 2 tháng 6. Khi đó, có cư dân mạng tung video về vụ cháy ở một khu công nghiệp địa phương lên mạng và ngay lập tức nhận được số lượt xem tăng lên nhanh chóng. Sau khi cơ quan công an vào cuộc xác minh đã khẳng định đoạn video trên là sai sự thật.
Sinh viên quốc tế tại Australia giờ không thể làm thêm bao nhiêu giờ tùy thích nữa. Từ tháng này, sinh viên quốc tế bị giới hạn mỗi tuần chỉ được làm việc tối đa 24 giờ, trừ những việc trong ngành chăm sóc người cao tuổi. Theo chính phủ Australia, sinh viên quốc tế cần ưu tiên việc học hành hơn là đi làm thêm, vì đã có thống kê cho thấy sinh viên quốc tế trước đây đã bỏ học để đi làm.
Trái với sự sụt giảm của các cơ sở chăm sóc trẻ em, số lượng cơ sở dành cho người cao tuổi tại Hàn Quốc lại bùng nổ. Thông tin từ Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho thấy, trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, các cơ sở dành cho nhóm đối tượng này gồm nhà chăm sóc, bệnh viện chuyên khoa và các cơ quan phúc lợi hỗ trợ tìm kiếm dịch vụ xã hội đã tăng từ 76.000 cơ sở năm 2017 lên gần 89.700 cơ sở ở năm 2022. Sự thay đổi kể trên là minh chứng rõ nhất đối với một vấn đề đã kéo dài nhiều năm và đến nay vẫn chưa thể giải quyết tại Hàn Quốc.
Ít nhất 24 người đã tử vong sau khi hít phải khí ga rò rỉ tại một khu định cư không chính thức ở ngoại ô thành phố Johannesburg, Nam Phi. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy vụ việc có thể liên quan đến hoạt động khai thác vàng bất hợp pháp trong khu vực. Theo giới chức địa phương, một số người khai thác vàng trái phép đã làm sạch và tinh luyện vàng bằng cách sử dụng bình ga. Bình ga được cho là bị rò rỉ khiến cho những người đang ngủ bị ngạt thở. Những nạn nhân khác còn tỉnh táo đã tử vong khi họ cố gắng chạy thoát nhưng khí ga quá dày đặc.
Nhà chức trách Trung Quốc đã ban bố cảnh báo cam về nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất do mưa lớn ở khu vực Tây Nam nước này. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Cục Khí tượng Trung Quốc cảnh báo các nguy cơ thảm họa địa chất do mưa ở thành phố Trùng Khánh. Mưa lớn ở Trùng Khánh từ 3 ngày nay đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Mưa cũng gây ra lũ lụt và nhiều thảm họa địa chất, làm hư hại hơn 7.500 ha diện tích cây trồng, cũng như gián đoạn đời sống hơn 130.000 người dân sinh sống tại khu vực này. Cảnh báo màu vàng cũng được ban bố tại nhiều nơi ở khu tự trị Nội Mông, Trùng Khánh và Vân Nam, người dân được khuyến cáo thận trọng.
Bản tin thể thao.
Tâm điểm vòng 9 lượt về giải Futsal vô địch quốc gia 2023 là cuộc so tài giữa GFDI Sông Hàn và Hà Nội. Đội bóng thủ đô đã tạo ra thế trận tốt và có nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng các chân sút của đội bóng này lại tỏ ra khá vô duyên. Trái ngược với đối thủ, GFDI Sông Hàn thi đấu sắc bén. Cao Văn Kiên và Hồ Duy Hải ghi bàn giúp GFDI Sông Hàn giữ 3 điểm ở lại sân nhà, qua đó có 9 điểm trên bảng xếp hạng và thu hẹp khoảng cách với Hà Nội xuống còn 1 điểm. Ở trận còn lại, đội cuối bảng Cao Bằng cũng có được chiến thắng đầu tiên, sau khi chỉ giành 1 điểm sau 8 trận đã đấu. Nguyễn Huỳnh Thanh Huy và Trương Trần Quang Nhật là những người lập công giúp Cao Bằng đánh bại chủ nhà Tân Hiệp Hưng. Phía bên kia chiến tuyến, Nguyễn Xuân An là tác giả bàn thắng gỡ hòa một đều của Tân Hiệp Hưng trước khi Cao Bằng tìm thấy bàn ấn định kết quả 2-1 ở cuộc đọ sức tại nhà thi đấu Thái Sơn Đam. Novak Djokovic là tay vợt nam ra sân sớm nhất ở vòng 2 Wimbledon 2023. Đối thủ của nhà đương kim vô địch chỉ là tay vợt thua kém anh tới 68 bậc trên bảng xếp hạng ATP Jordan Thompson. Và không ngoài dự đoán, Djokovic đã tiếp tục có thêm một chiến thắng thuyết phục. Trong set đầu tiên, Nole có break sớm và dễ dàng thẳng tiến tới thắng lợi 6-3. Ở hai set sau đó, Thompson đã chơi tốt hơn và tận dụng hiệu quả khả năng ra bóng của mình để hạn chế việc mất break. Dù vậy, ở những thời điểm quyết định, Djokovic vẫn cho thấy bản lĩnh vượt trội để thắng hai set đấu này với các tỷ số 7-6 và 7-5. Vượt qua Jordan Thompson, Novak Djokovic không chỉ ghi tên mình vào vòng 3 Wimbledon, mà anh còn trở thành tay vợt thứ 3 trong lịch sử cán mốc 350 trận thắng tại các giải Grand Slam. Một tay vợt mạnh khác cũng sớm góp mặt ở vòng 3 là Jannik Sinner. Hạt giống số 8 của giải phải khá vất vả mới có thể buộc Diego Schwartzman gác vợt 7 năm ở set mở màn. Tuy nhiên, trong hai set sau đó, anh lại thi đấu hoàn toàn áp đảo để thắng cách biệt 6-1 và 6-2. Ở nội dung đơn nữ, người hâm mộ cũng tiếp tục được chứng kiến phong độ ấn tượng của tay vợt nữ số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại là Iga Swiatek khi cô tiếp tục có được chiến thắng ấn tượng trước đối thủ là Sara Subiletomo trong trận đấu sớm nhất của vòng 2. Chỉ phải đối đầu với tay vợt kém hơn 80 bậc trên bảng xếp hạng thế giới là Sara Subiletomo,
Iga Świątek đã không mất quá nhiều thời gian để khẳng định sự vượt trội của mình trên sân với chiến thắng cách biệt 6-2 ngay trong set đầu tiên. Và thậm chí trong set 2, tay vợt nữ người Ba Lan còn cho thấy phong độ ấn tượng hơn nữa khi giành chiến thắng 6-0 chỉ sau vỏn vẹn 29 phút. Thắng chung cuộc 2-0, Iga Świątek đã ghi tên mình vào vòng 3 của giải. Ở một trận đấu khác tại vòng 2, tay vợt hạt giống số 10 tại giải là Daria Kasatkina cũng đã có được chiến thắng thuyết phục 2-0 sau 2 set đấu với các tỷ số tương tự là 6-0 và 6-2 trước đối thủ người Anh Jordi Burake.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai khu vực trung tâm thành phố Hà Nội. Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, thấp nhất từ 28 đến 30 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.